Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh 12 tháng 4. Chúng ta không đơn độc trong thử thách, hãy tín thác vào Chúa Kitô. Chúng ta cùng nghe lại những chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco để vững lòng tin trong lúc phải ở nhà, không được đến nhà thờ tham dự những nghi thức của tuần thánh, và hôm nay là ngày phục sinh. Hãy nghe lại những lời Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ để vững lòng tin vào Chúa Kitô đứng chết và sống lại, tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Trong lời chào các tín hữu, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco nhắc các kỳ tư hữu rằng Chúa Kitô là người bạn trung thành. Ngài luôn đồng hành với chúng ta và không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nơi thánh giá của Ngài, chúng ta tìm được sự nâng đỡ và an ủi. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha Francisco đã chào các tín hữu và đặc biệt khuyến khích họ tín thác vào Chúa Kitô, đấng không bao giờ để chúng ta đơn độc trong những lúc khó khăn. Hãy nhìn lên thánh giá, nơi đó Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ. Đức Thánh Cha mời các tín hữu Bồ Đào Nha cùng với toàn thể giáo hội sống tuần thánh trong suy tư và với con tim. Tuần thánh trình bày cho chúng ta thấy thánh giá nơi Chúa Giêsu tự mình gánh chịu và chịu đựng mọi bi kịch của nhân loại. Chúng ta không thể quên những bi kịch của thời đại chúng ta, bởi vì cuộc khổ nạn của Chúa vẫn tiếp diễn trong đau khổ của con người. Xin cho trái tim của anh chị em tìm thấy nơi thập giá của Chúa Kitô sự nâng đỡ và an ủi giữa những khổ nạn của cuộc sống, bằng cách ôm lấy thánh giá như Ngài với sự khiêm nhường, tín thác và từ bỏ theo ý muốn của Thiên Chúa. Anh chị em sẽ chia sẻ vinh quang phục sinh. Trong sợ hãi, con người hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nói, khi anh chị em cảm thấy khó khăn, hãy hướng tâm tư về Chúa Kitô. Anh chị em biết rằng, anh chị em không đơn độc. Ngài đồng hành với anh chị em và không bao giờ để anh chị em thất vọng. Trong những ngày khó khăn mà chúng ta đang trải qua, tôi khuyến khích anh chị em phó thác cho lòng thương xót của Chúa và cho lời cầu bầu của Thánh Gioan Phaolô II. Đừng mất niềm hy vọng vào Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt chào các thanh thiếu niên. Các thanh thiếu niên yêu quý, ngay cả khi các cuộc hành hương Roma của chúng con chỉ qua mạng Internet, Cha gần như cảm nhận được sự hiện diện vui vẻ và ồn ào của các con, được thể hiện cụ thể qua nhiều tin nhắn các con gửi cho Cha. Cha cảm ơn và khuyến khích các con luôn sống đức tin với lòng nhiệt thành và đừng mất hy vọng vào Chúa Giêsu, người bạn trung thành, người lấp đầy cuộc sống của chúng ta với hạnh phúc ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho giới truyền thông. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những ai đang làm việc trong ngành truyền thông. Nhờ có họ mà mọi người không quá bị cô lập trong lúc này. Trẻ em được giáo dục, mọi người có được thông tin giúp chịu đựng thời gian bị đóng kín, bị cách ly, bị sống cô lập này. Đức Thánh Cha suy niệm về bài tin mừng. Trong những ngày này, giáo hội cho chúng ta lắng nghe một chương tin mừng theo Thánh Gioan. Trong chương này, Thánh Gioan mô tả cuộc tranh luận mạnh mẽ giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ. Chúa đã đưa họ đến cuối đường để họ thấy chính họ mâu thuẫn. Khi không tìm ra được lối ra nào khác, các luật sĩ đã lăng nhục Chúa. Đây là một trong những trang buồn hơn cả trong Tin Mừng. Họ đã xúc phạm đến cả Đức Mẹ. Ở lại trong Chúa. Tiếp theo, Đức Thánh Cha phân tích động từ ở lại. Ở đây trở lại những lời rất yêu dấu của Chúa Giêsu: hãy ở lại trong tôi, hãy ở lại trong Thiên Chúa. Chúa không nói hãy học cho giỏi. Điều này là hiển nhiên rồi. Nhưng điều quan trọng hơn và nguy hiểm hơn nếu trong cuộc sống chúng ta không thực hiện, đó là ở lại trong lời của Chúa, ở lại trong Chúa. Đức Giêsu nhấn mạnh, nếu các ông không ở lại trong lời của tôi thì các ông không là môn đệ của tôi. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông mới thật là môn đệ của tôi. Căn tính của người Kitô không phải là thẻ căn cước để nói rằng tôi là Kitô hữu, nhưng là môn đệ. Nếu anh chị em ở lại trong sự sống của Chúa, anh chị em sẽ là môn đệ của người. Nếu anh chị em không ở lại trong Chúa, anh chị em sẽ chỉ là người có thiện cảm với giáo huấn của Chúa mà thôi. Tới đây Đức Thánh Cha nói về hiệu quả khi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa. Trở thành môn đệ Chúa sẽ cho chúng ta tự do. Người môn đệ là một người tự do, người ở lại trong Thiên Chúa. Người môn đệ là người tự do, không bao giờ lệ thuộc vào ý thức hệ hoặc học thuyết. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời mời cầu xin: xin Chúa giúp chúng ta nhận biết sự khôn ngoan này, ở lại trong Ngài. Và xin Chúa làm cho chúng ta ý thức tình thân mật với Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần ban cho chúng ta tự do. Ai ở lại trong Chúa thì trở thành môn đệ, và là môn đệ được Chúa Thánh Thần sức dầu. Đây là cách Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy sự tự do. Chúng ta có thể hiểu điều này với lý trí và con tim. Và đây là một bài thơ, tựa đề là Phong Tỏa, dịch từ bài thơ Lockdown của linh mục Richard Hendricks, người Ireland. Đọc bài Phong Tỏa này trong ngày Chủ nhật Phục sinh để chúng ta thấy trong tất cả những nỗi thất vọng vẫn bật lên niềm hy vọng. Cuối đường hầm vẫn có được ánh sáng của sự phục sinh. Không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Phong tỏa. Có sợ hãi đấy, có cách ly đấy, có hốt hoảng tích trữ đấy, có nhiễm bệnh đấy, thậm chí có tử vong đấy. Nhưng nghe nói ở Vũ Hán, sau nhiều năm sống trong tiếng ồn, nay lại được nghe tiếng chim ca. Sau mấy tuần yên ả, bầu trời giờ đây chẳng còn khói đen dày đặc, nhưng xanh và trong. Nghe nói trên những con phố của Assisi, người ta hát cho nhau nghe, hát qua những quảng trường vắng bóng người, và người ta cứ để cửa sổ nhà mình luôn mở, để những ai phải sống lẻ loi nghe được âm thanh của những gia đình xung quanh. Nghe nói một khách sạn ở miền Tây Ireland đang tặng và chuyển đồ ăn miễn phí cho những ai không thể ra khỏi nhà. Hôm nay một chị phụ nữ tôi quen biết đang bận phát cho bà con lối xóm tờ rơi. Trên có ghi số điện thoại của chị để người già có thể gọi ai đó khi cần. Cũng hôm nay, các nhà thờ và hội đường, đền thờ và chùa chiền đang sửa soạn chỗ cư ngụ cho những người vô gia cư, bệnh tật, kiệt sức. Khắp thế giới, người ta đang sống chậm lại và trầm tư. Khắp thế giới, người ta đang nhìn người láng giềng bằng ánh mắt mới. Khắp thế giới, người ta đang bừng tỉnh trước một thực tại mới. Họ biết mình thực sự mạnh đến đâu, biết mình thực sự bất lực đến cỡ nào, và biết đâu là điều thực sự quan trọng để rồi sống yêu thương. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện và nhớ rằng, có sợ hãi đấy nhưng không cần phải hận thù. Có cách ly đấy nhưng không cần phải khép mình cô độc. có hốt hoảng tích chữ đấy nhưng không cần phải bần tiện, có nhiễm bệnh đấy nhưng không cần phải mang một tâm hồn bệnh tật, thậm chí có tử vong đấy nhưng lúc nào tình yêu cũng được tái sinh. Hãy tỉnh thức để lựa chọn xem giờ đây bạn phải sống thế nào. Hôm nay hãy hít thở đi và hãy lắng nghe mà xem đằng sau những ồn ào vì hoảng loạn của bạn, chim lại đang hót, bầu trời trong xanh, mùa xuân đang đến và chúng ta luôn được bao bọc bởi tình yêu. Hãy mở những cửa sổ của tâm hồn bạn, và dẫu lúc này bạn không thể tiếp xúc với ai qua quảng trường vắng bóng người, nhưng cứ hát lên nhé, cứ hát lên nhé. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.